Quý Phật tử niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ngà Sư Đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là một đời sống có ý nghĩa. Chúng ta ai sinh ra đời rồi thì cũng lớn, rồi già, rồi chết. Và mỗi người chúng ta có một cuộc đời, có ai giống ai không? À không ai giống ai cả. Có người khi sống thì cũng bình thường thôi, không có mấy giàu có gì. Nhưng mà khi chết thì chết với một nụ cười. Có người khi sống thì trong nhung lụa, không thiếu một món gì. Mà khi chết thì đôi khi không có mấy an vui. Như vậy, mỗi một cuộc đời nó là một cái cuốn phim riêng, phải không? Không ai giống ai. Và chúng ta chỉ có một cuộc đời để mà sống. Quý vị có thể lấy lại được ngày hôm qua mà sống không? Phải không? Một phút trước thôi có lấy lại được để sống không? Cũng không được. Không có thể sửa đổi được cái ngày hôm qua. Cho nên bây giờ chúng ta phải sống thế nào để cho mỗi một ngày qua là một ngày mình hài lòng với chính mình, an vui. Và mình không có cảm thấy ân hận hối tiếc gì khi mà mình nhìn lại cái quãng đời đã qua của mình. Cho nên hôm nay cái đề tài nói chuyện là chúng ta sống sao cho cái đời mình nó là một cái quãng đời có ý nghĩa. Có một cái câu chuyện có một anh chàng kia còn trẻ bị cái tai nạn giao thông. Và khi bị tai nạn rồi ấy, thì anh không chết, nhưng mà mất hết cả hai cái chân, mất luôn cái tay trái. Còn cái bàn tay phải chỉ còn một ngón cái và một ngón trỏ thôi. Còn ba ngón kia thì cũng không còn. Nhưng mà may mắn là còn lại được một cái đầu sáng suốt và một cái tâm hồn biết thương yêu mọi người. Cái anh chàng này không có họ hàng thân thích, không có ai hết, sống một mình. Và ảnh cũng không có giàu có gì cả, không có tiếp xúc với ai, không có điện thoại, không có thư từ. Và anh bị tách ra khỏi cái thế giới. Thì một hôm ảnh mới ngồi, anh mới suy nghĩ. Như vậy anh lại buồn hay là vui quý vị? Quá buồn, phải không? Bữa đó anh buồn quá nên anh mới ngồi nghĩ. Nếu mà mình mong nhận được một cái lá thư, một cái lời thăm hỏi đến như vậy, thì tại sao mình lại không viết những cái lá thư đem niềm vui tới cho người khác? À, vậy là anh mới nghĩ ra một cái chuyện là bây giờ còn ai khốn khổ hơn mình ha, để mà mình gửi thư tới cho người ta vui. Thì ảnh mới thấy là có mấy cái người ở trong tù á, họ còn khốn khổ hơn mình. Cho nên ảnh mới bắt đầu với hai ngón tay còn lại á, ảnh viết một vài cái lá thư. Trong đó anh nói những cái tâm tư của mình, những cái kinh nghiệm, những cái niềm vui nỗi buồn trong đời mình. Rồi ảnh mới nhờ cái tổ chức xã hội ấy, chuyển cái thư đó vào tù. Thì cái tổ chức xã hội mới trả lời là thư này nếu mà anh muốn gửi đi thì tụi tôi gửi dùm, nhưng mà xin báo trước là thư không có được hồi âm, Tại vì theo cái luật của tiểu bang á, là tù không có được gửi thư ra ngoài. Rồi thì cái anh chàng này anh chấp nhận cái điều kiện đó và anh cứ viết, cứ một tuần anh viết hai cái thư. Và viết rất là nhọc, tại vì chỉ với hai ngón tay. Nhưng mà ảnh đặt hết tâm hồn của mình vào trong thư. Anh nói những cái niềm tin, những cái hy vọng của mình vào trong thư. Thì thư chỉ gửi đi, đâu có thư trở về. Và anh không biết là cái thư mình nó tới đâu, có ai thèm đọc không, nó ra sao. Thành ra đôi khi ảnh cũng nản, ảnh muốn bỏ viết thư, tại vì không biết nó có giúp ích gì được cho ai không. Nhưng mà dù sao thì cái việc viết thư nó cũng là một cái điều làm cho anh có thể chia sẻ được với người khác cái tâm tư của mình. Cho nên ảnh viết như một cái thói quen, không biết chia sẻ với ai hết. Cho nên anh viết chia sẻ với những cái người mà, những người bạn mà mình không hề biết. Cho tới một bữa ảnh mới nhận được một cái thư. Cái thư này từ trại tù gửi tới, nhưng mà không phải của những người tù nhân, mà là của chính cái người quản tù, tức là cái ông quản giáo trong tù, cái người cai á. Mới cái thư đó viết cái gì? Xin ông hãy viết thư trên một cái loại giấy tốt nhất mà ông có được, tại vì cái thư của ông á, nó chuyển từ phòng giam này đến phòng giam khác, đến phòng giam khác, và nó qua vô số cái bàn tay người tù nhân, cho nên giấy mực rách nát hết cả. Thì xin ông hãy viết trên cái giấy nào tốt nhất để người ta có thể đọc được lâu. Xin cảm ơn ông. Cái câu chuyện như vậy, thì quý vị nghĩ người tù lúc đó có vui không? Thành ra cái đời sống chúng ta là một cái cuộc tương giao. Không ai có thể sống đơn độc được hết cả, không có ai cô độc được cả. Và vì vậy mình phải làm sao để cho cái tương giao của mình với con người, với cuộc đời, nó là một cái tương giao mà đem lại nụ cười cho mình với cho người. Thì như vậy nó hay hơn, phải không? Thiệt ra trong nhà Phật dạy mình là vô ngã. Vô ngã là cái cứu cánh. Nhưng mà thực tế chúng ta đây có ai vô ngã không? Chắc chưa, phải không? Kể cả người nói lẫn người nghe, người nào cũng còn một cái ngã thiệt to hết cả. Thành ra thôi thì mình cứ bắt đầu ngay cái chỗ thực tế này, là chúng ta đang còn ngã. Thực tế còn. Thì bây giờ mình đang còn cái bản ngã, nhưng mà mình tu tập có nghĩa là hướng đến cái chỗ vô ngã. Còn bây giờ cái ngã mình nó thầm thầm sâu kín, nó không một ngày mà sạch được. Và khi mà còn cái bản ngã này thì tự trong thâm sâu nó có hai cái nhu cầu. Một là cái nhu cầu muốn được săn sóc, muốn được lưu tâm, muốn được thương yêu. Và một cái nhu cầu thứ hai là mình muốn săn sóc người khác, muốn lo lắng cho người khác. Có điều đó không? Đó, khi mà quý vị lo lắng cho con cái, cho vợ hoặc chồng mình, quý vị có vui không? Vui, đôi khi còn vui hơn mình nữa, phải không? Mình nấu một bữa ăn mà sửa soạn cho chính mình, đôi khi nó chán lắm, thôi đi ngủ cho rồi. Nhưng mà mình sẽ sẵn sàng bỏ một ngày, một buổi để mà nướng một cái bánh, để mà làm một bữa ăn cho cái người mình muốn chia sẻ, đúng không? Như vậy, còn một cái nhu cầu thứ hai cũng quan trọng trong đời sống là săn sóc người khác, lo lắng cho người khác. Cho nên mới thương con, thương cháu, rồi đôi người nuôi những con chó, con mèo cũng thương như là con. Thì đó là cái nhu cầu muốn săn sóc của mình. Thì khi mà mình nhìn sâu một chút á, mình sẽ thấy tại sao mình lại muốn săn sóc người khác. Nếu đó là một cái người dưng, nếu đó là con của ai đâu á, mình có thương như con mình không? Phải không? Mình hy sinh hết cho con với điều kiện nó là con mình. Mình đâu có thương con hàng xóm vậy. Đó, như vậy, những cái người mà mình thương, mình muốn săn sóc, chính nó là một cái phóng ảnh của mình. Ta và của ta. Nó cũng dây mơ, rễ má, đâu đó hết cả. Như vậy, có những cái người sẵn sàng lo lắng cả đời cho con, nhưng mà khi con nó bất nghĩa, bất hiếu thì có khổ không? Khổ gấp đôi. hoặc là mình hy sinh hết cho chồng, nuôi nấng chồng qua những cái quãng đường khó khăn. Nhưng mà khi mà người chồng không chung thủy thì mình thế nào? Rất là khổ sở. Như vậy chúng ta thấy cái gốc sâu kín nó vẫn là bản ngã, có phải vậy không? Và khi mà xét về cái ý nghĩa dài sâu của một cuộc đời mà mình xét tận gốc á, thì mình mới thấy cuối cùng không có cái gì ra ngoài cái bản ngã. Hễ thuận với cái ngã thì mình vui, mà hễ nghịch với cái ngã thì mình khổ. Nhưng mà đồng thời á, mình vẫn rất muốn lo cho người. Ví dụ quý vị đi chùa, quý vị nhịn cái chi tiêu để dành một chút ít tiền tới cúng chùa, quý vị có vui không? Rất là vui. Hoặc là một cái trận hồng thủy, ví dụ như cái trận sóng thần tsunami, mà quý vị để dành tiền mà chỉ đóng góp vào trong đó, quý vị có vui không? Đó. Thì như vậy là cả hai cái cùng hiện diện. Cái bản ngã nó ích kỷ cũng có, mà cái thênh thang rộng lớn muốn lo cho mọi người có không? Cũng có. Ủa sao mà hai cái này nó đứng gần nhau mà nó cùng hiện diện một lúc vậy? À, quý vị có thấy cái chỗ lý thú chỗ này không? Xấu nhất cũng là đây, không có ai ích kỷ bằng nó hết á. Mà tốt vô cùng, hy sinh hết cũng là đây. À, hay chưa? Thì bây giờ chúng ta khi trở lại tu chúng ta làm sao? Hồi đó Hòa Thượng có dùng một cái hình ảnh rất là gần gũi. À, Hòa Thượng mới dạy thế này nè. À, dạy quý thầy quý cô trong chùa, mấy con có thấy cái khạp nước không? Bên Việt Nam nó có mấy cái chậu nước, mấy cái khạp nước. À, mà hồi đó dưới quê, cái hồi trước, nước ví dụ như mấy cái vùng dưới Long Thành á, hồi đó chưa có Trúc Lâm, Long Thành, Linh Chiếu, Thường Chiếu, Viên Chiếu, nước phèn không à, đục lắm, không có nước trong mà uống mà xài. Thì thầy mới dạy là mấy con muốn lấy nước trong á, mấy con lấy ở đâu? Đào giếng á, giếng múc không có đủ xài, thì chỉ cần lấy cái nước đó mà lắm nó đi, phải không? Hoặc là đánh phèn lên thì cái cặn cáo nó xuống dưới và cái nước phía trên, mình chỉ cần lọc thêm than cho thuốc tẩy trùng vô là mình uống cũng được nữa. Đó, thì như vậy cái nước trong nó không ngoài cái nước đục. Mà cái vấn đề là mình làm thế nào để mình gạn nó lại. Và ngay cả cái nước bây giờ trên đất Mỹ này mình xài nè, quý vị có biết cái nước quý vị đang xài mỗi ngày nó ở đâu không? Chắc là trong đây có quý vị biết, phải không? Nó cũng từ những cái thứ nước không sạch, rồi mới gạn, mới lọc, qua vô số những cái khâu, rồi cuối cùng nó thành cái nước mình uống được. Như vậy, cái phần của chúng ta khi có một cái bản ngã đi xuống và có một cái tinh thần hướng thượng đi lên, thì bây giờ mình tu là mình lọc cái bản ngã này và sẽ còn lại cái mà bao la cho mọi người. Thì tới ngang đây, cái câu chuyện đó lại xoay trở về lại cái gốc bản ngã. Mình phải tìm hiểu cái gốc khổ của bản ngã này. Thì quý vị thấy có một cái ngã là nó khổ chỗ nào? Ai mà nói mình không ra gì, quý vị buồn không? Thấy thương tổn liền. Mình mà hiền lắm cũng xây mặt đi, không muốn nhìn người ta nữa. Còn mà giữ mà cãi lại thì thôi là chuyện thường rồi. Như vậy mình luôn luôn là bảo vệ cái bản ngã, sợ thương tổn, và từ đó nó có phiền não. Và chúng ta luôn luôn ở trong cái sự sợ hãi mà mình không biết, sợ thầm thầm trong á. Mình sợ cái gì? Mình, quý vị có sợ thua kém người ta không? Ví dụ như quý cô phụ nữ đi ra ngoài, mình rất muốn, vì sao quý vị trang điểm? Mình không, mình muốn ai cũng phải thấy mình dễ thương hết á. Đó, và vì sao quý vị sợ già? Phải không? Như vậy luôn luôn có một cái sự sợ tuổi trẻ mất đi, sắc đẹp mất đi, và mình cố gắng mình gìn giữ, mà giữ có được không? Đó, rồi khi nào lâu lâu soi gương cái thấy có một cái vết nhăn trên mặt, chu cha nó buồn gì đâu. Đó. Còn ví dụ như bên quý vị nam giới thì mình có một cái rất phải giữ gìn, đó là cái danh dự, cái chỗ của mình, cái địa vị của mình, sự tôn trọng, tôn kính của mọi người đối với mình. Và khi mà người ta coi mình không ra gì thì nó đụng chạm sâu xa vô cùng. Thành ra khi nào mình cũng phải giữ gìn một cái, người ta gọi là cái đồng tiền danh dự của mình á, cái đồng xu danh dự, đừng để cho nó mất. Rồi luôn luôn mình ở trong cái sự sợ hãi đó mà mình không có biết. Mình sợ người ta chê trách, sợ người ta khinh khi, rồi mình sợ mất, mất tình, mất hạnh phúc, mất những cái thứ mà mình đang có trong tay. Quý vị có thường để ý là mình có cái sự sợ đó trong tâm mình không? Nó thầm thầm, và luôn luôn mình cố gắng chắc chiêu gìn giữ, nhưng mà gìn giữ rồi nó cũng tuột qua cái kẻ tay hồi nào không hay. Rồi tới cuối cùng mình sợ cái thân này nó mất, và mình sợ chết. Hóa ra là cả cuộc đời mình ở trong cái sự sợ hãi, mà mình có khi nhận ra, có khi không nhận ra. Đó là cái khổ tâm thứ nhất khi còn bản ngã. Rồi cái khổ thứ hai là quý vị biết, luôn luôn mình ở trong một cái tâm khao khát tìm cầu. Hồi trẻ thì mình mong, mình cầu là mình học cho giỏi, lớn lên đi làm là cái chỗ ngon, có tiền. Rồi chơi với bạn bè, mình luôn luôn mong ước là mình sẽ là cái người được thương nhất, được nhiều người ái mộ nhất chẳng hạn. Thì cái lòng khao khát không bao giờ nó ngưng cháy trong lòng mình hết á. Mà khi mà quý vị nhìn lại sẽ thấy khi nào mình cũng tìm cầu, mong muốn đó, mà mình có người nhận ra, có người không nhận ra, và mình coi đó là cái chuyện bình thường. Tới khi vô chùa đi tu thì hôm kia có một cái không biết ai á, điện thoại tới chùa hỏi là thưa có phải đây là chùa không. Thì tôi bắt điện thoại, thì cái người đó nói là dạ thưa, không hề biết chùa, nhưng mà coi trên mạng thì biết đây là cái chùa, thì xin hỏi bây giờ tôi muốn tu, mà xin cô cho biết là tu sao cho mau mau. Thì xin cô cho biết là tôi có thể dùng cái cách xuất hồn hoặc là theo cái lối mà điển để tu cho mau được không. Thì thiệt nghe không biết trả lời sao. Nghe như vậy thì biết là người mới học đạo hay là người mà học đạo lâu. Rất là mới. Mà mới một cái là muốn đi nhanh liền à. Thì nói chuyện một lát á, thì mới thấy là cái người này rất là muốn tu, ham tu, nhưng mà ham quá đi. Và bây giờ nói lui nói tới một lát, rồi cũng nói là nhưng mà bây giờ làm sao cho nó lẹ lẹ, chứ tu mà lâu quá không biết tới bao giờ mới xong. Đó. Thì đương nhiên cái câu trả lời là không nên theo điển lực hoặc là không nên theo xuất hồn này nọ đã đành. Nhưng mà đây chỉ muốn nói là khi mà mình ở đời ấy, thì mình cũng muốn mau mau cho có tiền nhiều, lỡ có quen ai thì muốn cho họ mau thương mình, rồi làm việc thì muốn cho mau lên chức, rồi bây giờ mà bỏ từ bỏ hết mà tu ấy, thì muốn cho mau thành Phật. Rồi bây giờ mình mới tập ngồi thiền á, thì muốn cho nó mau yên. Yên mà cũng muốn cho mau yên. Hay cái gì cũng muốn. Thì tôi nhớ cái hồi mà mới vô chùa, đi vô Trị Nhật. Vô Trị Nhật quý vị biết chùa chúng đông, mà hồi trước á, chụm củi, chụm lá. Mà tôi vô Trị Nhật á, thì công chuyện thì nhiều, mà không có ai phụ, là tôi hốt bao nhiêu lá tôi nhét vô trong bếp ấy. Cái nó nghẹt cái bếp mất tiêu, nó không có đỏ. Cái tới hồi mà nó cháy lên được rồi một cái ấy, thì nó cháy luôn cái chảo đồ phía trên luôn. Thì mới thấy mà bao nhiêu lần như vậy mà la gòi mà không được, là tại vì cái tâm mà muốn, cái tâm nôn nóng trong này nó không hết. Tới một hồi sư cô trụ trì đi ngang mà thấy tôi ở trong bếp là thôi sư cô đi luôn, không thèm nói tới nữa. Là la gòi không được. Và cái điều đó tới 10 năm sau vô bếp lại mới thấy là hình như mình mới chậm chậm lại được. Rồi quý vị có thấy có cái tâm nôn nóng đó trong lòng quý vị không? Nó đốt, nó thiêu. Đó. Và trong mọi việc thành ra khi còn cái bản ngã là mình cứ ở trong những cái khổ đó mà mình không biết. Không biết đó là khổ. Thì bây giờ mình thấy những cái điều này rồi, bây giờ mình tu á, là mình làm thế nào cho bớt cái ngã đi chừng nào tốt chừng đó. Quý vị có muốn như vậy không? À, đồng ý rồi ha. Nhưng mà cái ngã này nó dễ nhổ hay là nó khó nhổ? Phải không? Trần ai đi nhổ chưa lên đó. Không biết làm sao mà nhổ cho nó ra hết. Thì như vậy không thể một sớm một chiều mà nhổ được nó. Thì phải từ từ thôi. Nếu mà mình muốn nhổ cho gấp thì có chừng giống như tôi hồi đó mà đun lửa cho nó cháy nồi luôn. Thì bây giờ mình sẽ có những cái phương tiện từ từ để mà gạn lọc cái thứ dơ trong nước, để có cái nước trong mà xài. Bây giờ mình sẽ đi từ từ chấp nhận cái ngã tôi nó to như cái núi thế này nè. Quý vị biết trong đạo Phật ví cái ngã như cái núi gì không? Cái núi Tu Di. Núi Tu Di là nó lớn bằng bao nhiêu lần cái thế giới mình đang sống. Nó lớn dữ lắm. Thì cái ngã mình vậy đó. Quý vị có thấy khi mà cái ngã mình nổi lên rồi là mình không thấy ai nữa hết trơn á. Không biết đúng sai gì nữa hết á. Chỉ thấy cái ngã. Thì bây giờ mình từ cái chỗ ngã bự vậy đó, mình đi từ từ như thế nào? Trước hết á, là mình sẽ thấy khi có ngã mình chỉ biết sống cho mình mà thôi. Thì bây giờ tu á, mình sẽ chia sẻ ra bớt, mình sống cho người. Có một cái câu chuyện, một cái người đàn ông già, cái việc làm của ông á, là coi sóc cái nghĩa địa, coi sóc cái nghĩa trang. Thì mỗi một cái ông coi sóc hết trong cái nghĩa trang thì thường á, ông nhận được một cái check của một cái người phụ nữ hàng tháng gửi tới. Mà ông biết đó là một cái người phụ nữ lớn tuổi, có bệnh nặng, gần như là tàn tật ở trong bệnh viện. Nhưng mà đều đặn hàng tháng gửi một cái check cho cái ông mà coi nghĩa trang á, một số tiền mua hoa cho cái đứa con trai chết của bà ở trong cái nghĩa trang đó. Thì cứ mỗi tháng hoặc là mỗi tuần đều mua hoa tươi đặt trên cái mộ con trai bà. Và đó là cái cậu con trai trẻ bị chết trong một cái tai nạn xe vài năm trước. Và ổng cứ đều đặn nhận check rồi mua hoa mỗi tuần để trên mộ. Một hôm có một cái chiếc xe hơi vào nghĩa trang. Xuống xe là cái người tài xế đỡ một cái người phụ nữ xanh xao như là sắp chết tới nơi. Đó là cái bà Wilson, là cái người mà gửi check á. Bà này bà sắp chết, bệnh quá rồi. Và trước khi chết bà muốn đến nhìn mộ con mình lần cuối. Và con mắt bà nó ảm đạm, buồn bã, thâm quần. Bà mới nói với cái người coi nghĩa địa là: bác sĩ cho tôi biết tôi chỉ còn sống vài tuần nữa thôi. Thì tôi không có ân hận, cũng không có tiếc nuối gì cả. Tôi chỉ muốn đến nhìn mộ con tôi lần cuối. Và tôi muốn dàn xếp với ông cái vấn đề mà đặt hoa trên mộ con tôi. Và bà không có đi được, chỉ có cũng định đi ra xe nhưng mà đi không nổi. Cho nên cuối cùng thì bà ngồi trong xe, và cái ông tài xế ổng lái xe gần gần tới mộ. Và bà ngồi qua xe nhìn cái mộ con mình qua cái cửa kính. Thì cái người mà coi nghĩa trang á mới nói thế này: thưa bà, tôi rất lấy làm tiếc vì bà phải gửi tiền mua hoa. Nghe cái câu này bà hơi ngạc nhiên. Bà nói là: tại sao ông lại lấy làm tiếc vì tôi gửi tiền mua hoa? Ông đang nói cái gì vậy? Thì ông này ông chỉ lặp lại là tôi lấy làm tiếc là bà đã gửi tiền mua hoa. Bà không hiểu, bà nói là trong đời tôi chỉ có con trai tôi là quý nhất, cho nên tôi luôn luôn muốn nó có những cái cánh hoa tươi. Thì ông này ông mới nói vâng tôi biết, nhưng mà thưa bà, tôi là một cái thành viên trong cái nhóm từ thiện, và thường hàng tuần á, chúng tôi đi thăm bệnh viện, đi thăm nhà tù, đi thăm nhà thương điên mỗi tuần. Và những nơi đó có những người khốn cùng, khốn khổ đang sống ở đó. Họ cần một cái sự động viên, cần một sự an ủi, một sự chia sẻ. Và họ rất thích hoa, nhưng mà không có ai tặng hoa cho họ cả. Không có ai biết rằng còn những người khốn khổ sống trong đời này, không ai nhớ tới họ. Còn cậu con trai bà thì đã chết rồi, và cậu ấy không cần hoa. Cho nên xin lỗi bà, mỗi tuần khi tôi đặt hoa trên mộ con trai bà thì tôi đều ước ao là phải chi những cái hoa này, thay vì đặt để khô héo trên mộ một cách vô ích, thì gửi tới những người đang còn sống cho họ niềm vui. Thì bà này, bà nghe bà có giận không quý vị? Bà nghe bà giận quá đi. Trời đất ơi, nhờ một người mà người đó nói là vậy. Cho nên bà không nói gì cả, bà không trả lời, lặng lặng kêu cái chú tài xế quay lưng xe đi thẳng. Thì cái ông này ổng hơi ân hận. Nhưng mà vài tháng sau, câu chuyện qua đi, ông gần quên cái chuyện cũ. Thì ông lại thấy chiếc xe tới, chính người đàn bà đó bước ra khỏi xe. Và ông không tin con mắt mình nữa, là tại vì bây giờ bà ấy vững vàng, mạnh khỏe bước ra khỏi xe. Thì nói chuyện hỏi han, bà mới nói là thưa ông, sau khi mà từ giả đây rồi tôi trở lại bệnh viện thì tôi không thể quên được cái lời nói của ông. Tôi giận ghê lắm. Và vì tôi giận cho nên nó cứ đeo đẳng, nó cứ ở trong lòng tôi hoài. Nhưng mà đến một lúc thì tự nhiên tôi lại thấy dường như nó có lý. Cho nên đích thân tôi mua hoa và tôi đem đến những cái phòng khác ở trong bệnh viện. Tại vì bà cũng đang ở trong bệnh viện. Thì khi mà chính tôi đem hoa tới cho những cái người mà không có thân nhân, thì tôi thấy họ ôm cái bó hoa vào người, và trong mắt họ ánh lên một cái lòng biết ơn và niềm vui. Thì tự nhiên tôi thấy dường như là tôi nhẹ bệnh ra được một chút. Tôi cảm nhận một cái niềm vui mà chưa từng có từ khi con tôi chết đi. Và từ đó cứ chiều chiều là tôi lại mua hoa, tôi đi vòng hết trong bệnh viện. Và một tháng sau khi bác sĩ khám cho tôi á, thì bác sĩ ngạc nhiên mà thấy là tự nhiên bệnh tôi bớt. Và hai tháng sau thì thấy bệnh gần như gần hết. Và bác sĩ ngạc nhiên mới nói là tôi không hiểu tại sao tay nghề tôi đâu có dở, và tôi đã nghĩ là bà chết không thể tránh khỏi, mà sao bây giờ bà lành. Thì thưa ông, bác sĩ không biết tại sao, nhưng mà tôi thì biết tại sao. Cho nên hôm nay tôi trở lại đây để cảm ơn ông. Đó. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng càng nghĩ về mình á thì vui, hay là nghĩ tới người vui hơn? Mình cứ tưởng là càng nghĩ về mình, mọi người phải cho mình, phải đem tới cho mình là người hạnh phúc. Nhưng mà hay đâu, người ta mà càng lo, càng chăm sóc tới mình á, thì mình lại hóa ra khó tính, gắt gỏng. Quý vị có thấy những cái cô con gái được cưng chưa? Càng cưng á, thì nó càng khó chịu. Mà tới một hồi mà nó khó chịu quá, quánh cho nó một roi, nghĩa là hết. Đúng không? Đó. Như vậy, phải biết nghĩ tới người khác thì tự nhiên cái hạnh phúc nó thật. Còn mà cái gì cũng nghĩ tới mình hết á, là hóa ra lại khốn khổ hơn. Thì trên cái thực tế, cái điều đó mình thấy rất rõ. Mình sửa soạn cơm nước trong nhà, mệt với bếp, mà khi lên thấy chồng thấy con ăn ngon và đồ ăn trên bàn hết sạch là vui, thiệt là vui vậy đó. Thành ra mình mới thấy cái bước đầu tiên á là nghĩ tới người, chia sẻ cho người, đem niềm vui tới cho cái người chung quanh. Thì ban đầu là mình chia sẻ cho những cái người thân của mình thôi. Rồi từ từ á, nếu mà quý vị duy trì cái tâm nghĩ tới người khác thì khi mà mình đi làm á, quý vị vô sở, quý vị sẽ xoay cái cách nhìn mình lại. Thay vì hồi xưa mình chỉ nghĩ làm thế nào cho dư giờ về sớm, hoặc là có tiền thêm, hoặc là thế này thế kia, thì bây giờ mình tập biết tới người khác một chút, nghĩ tới người khác một chút. Có một cái kỳ thi, cái này là chuyện thiệt trên internet á, là có một người đi thi, trong các cái câu hỏi trả lời được hết, nhưng mà có một cái câu chót trả lời không được và vì vậy mà bị rớt. Cái câu chót đó là: cái người lao công trong trường học này tên là gì? Thì học bài thuộc trả lời được mà tới cái câu đó trả lời không được. Thì ổng mới ngạc nhiên, cái anh chàng này ngạc nhiên tại sao thi cử mà hỏi một cái câu lãng xẹt à. Nhưng mà mới thấy là cái giáo dục nó hay là tập cho mình nghĩ tới người khác. Nếu mà mình sống chỉ biết tới mình thôi, không biết tới cái người lao công trong trường á, là cái người mà quét dọn trường, làm sạch cái phòng vệ sinh trường, tức là phục vụ cho mình chứ gì, phục vụ cho cái tiện nghi của mình. Nhưng mà mình không bao giờ mình biết tới họ hết á, mình chỉ biết tới mình. Thành ra trong cái kỳ thi đó, cái câu hỏi chót lại là: bạn có biết cái người lao công trong trường không? Và chỉ vì câu hỏi đó mà cái chú đó rớt. Thành ra cái sự quan tâm tới người khác nó cũng cần. Khi mình làm việc trong công sở, có những người mình phải tử tế với họ vì họ đem tiền tới cho mình, họ đem cái việc làm. Nhưng mà có những người họ âm thầm như một cái bóng vậy đó, thì mình sẽ tập mình nghĩ tới họ, mình biết tới họ và mình chia sẻ cái niềm vui tới họ. Tôi có một cái cô bạn, cô ở Huế. Cái hồi đó ở chùa về thăm thì thấy nó vui vẻ, có một cái đời sống ổn định bình thường. Rồi cái cô đó mới chở tôi đi đây đi kia chơi, thì tôi mới hỏi là đi như vậy rồi có thì giờ không, rồi cũng mua đồ dạy cho quý cô, thì mới hỏi là trong nhà không có dư giả lắm mà chi tiền như thế này rồi làm sao. Thì cô mới trả lời là thế này nè: tiền của em á, em chia ra làm 3 phần. Một phần á, là em chi tiêu. Một phần thứ hai á, là em để dành, để khi phòng có chỗ cần. Và một phần thứ ba em để làm việc cho người khác, làm việc thiện. Đó là 3 khoản tiền luôn luôn có. Và em cân bằng nó với nhau. Khi có người cần giúp, khi có đi cúng chùa làm việc thiện, em sẽ rút trong cái khoản tiền đó. Và thì giờ của em cũng vậy, em chia ra làm 3 phần. Một cái thì giờ là em để dành cho chồng và con em lo lắng kiếm tiền. Cái thì giờ thứ hai là em để em sinh hoạt cho cuộc đời, nó đi sinh hoạt gia đình Phật tử và đi từ thiện. Và một cái phần thời gian thứ ba là em để cho chính em. Mỗi một buổi sáng em ngồi yên tĩnh một khoảng thời gian ngắn, hoặc 15 hoặc nửa giờ. Lúc đó là em không có chồng, không có con, không có gì cả, em để dành cho chính em. Thì khi mà tôi nghe nó nói như vậy thì thấy cũng hay. Sắp xếp thì giờ và tiền bạc như vậy, cho nên cái đời sống của cô đó nó bình thường, vui vẻ, ổn định, dù là không có giàu có gì. Thì chúng ta mới thấy là trong cái đời sống của mình á, mình sống là tương giao. Và vì vậy để làm cho cái tương giao của mình với người mà nó tốt á, thì phải có một số điều kiện căn bản. Còn nếu không á, quý vị sẽ thấy trong đời sống mình có những cái người mà mình ở với họ mình chịu không nổi, có không? Có những cái người mà đi tới đâu người ta cũng không thương hết trơn á. Có một con chim cú nó nói chuyện với con chim bạn. Nó nói là: chị ơi, tôi chia tay với chị, ngày mai tôi đi qua bên cái rừng kia tôi ở. Tôi ở đây tôi buồn quá. Thì cái con chim bạn nó nói: sao vậy? Thì con chim cú nó nói là: không có ai ưa cái tiếng của tôi hết. Là tại vì con chim cú người ta kêu là nó tượng trưng cho sự chết chóc gì đó. Thành ra tôi tới, tôi ở đây mà hễ tôi kêu lên á, là người ta lấy cây người ta quánh tôi hả? Con nít thì nó lấy đá nó ném. Thành ra thôi tôi đi qua rừng bên kia tôi ở. Thì con chim bạn nó mới khuyên, nó nói là: người ta ghét á, không phải vì chính bản thân chị thế nào mà vì cái tiếng kêu của chị. Bây giờ chị đổi cái tiếng kêu, hoặc là chị đừng kêu chẳng hạn, thì tự nhiên chị ở đâu cũng được, người ta không có nề hà gì cả. Thành ra khi mà mình ở đâu mà cũng không ai ưa mình thì mình khoan trách người ta, mà mình xét lại chính mình, ở nơi mình có một cái gì mà khiến cho người ta không chịu nổi mình. Thì với cái nhìn như vậy, quý vị sẽ thấy mình không trách người, không buồn người, không có cay đắng nữa, và tự mình sẽ tiến bộ hơn. Thì đây là một số cái điểm căn bản để làm cho chính bản thân mình tốt, cho cái tương giao của mình với cuộc đời nó tốt. Thứ nhất là sự nhường nhịn. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Mình ở với ai mà họ hay nhường á, mình dễ chịu hơn là ở với cái người hay giành, đúng không? Nhưng mà bản thân mình thì mình hay giành hay hay nhường. Mình mà không dành cho chính mình thì mình dành cho con mình, cho chồng mình. Đó, thì bây giờ mình phải tập. Thiệt ra cái này trong cái đời thường người ta vẫn khen. Người ta khen những cái người thảo ăn chẳng hạn, phải không? Ăn miếng ngon thì nhường, miếng dở mình ăn chẳng hạn. Bên cái nhường nhịn là cái sự nhẫn nại, nhẫn nhục, chịu đựng. Thường thường á, khi mà quý vị lái xe đi trên đường, quý vị nhường người ta hay là mình lấn xe? Và trong cái luật giao thông á, nó có cái luật mà yield, phải không? Phải nhường trước. Thì chính cái chỗ mà nhường xe á, nó làm cho ít tai nạn xe cộ. Quý vị công nhận không? Nếu mà ai cũng giành xe thì tai nạn nhiều, mà nhường thì tự nhiên ít tai nạn. Thì cái đời sống nó cũng vậy. Nhường nhịn nhau, muốn nói những cái lời thương tổn mình bớt, nín lại, thì nó ít tai nạn xe cộ trong nhà mình. Có những cái việc rất khó làm mà mình làm được á, thì nó có một cái tác dụng chuyển hóa vô cùng. Có một cái câu chuyện tàu nghe nó khó tin nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Hai, chắc quý bác đây có người biết, hai cái nhà trồng dưa hấu ở gần nhau. Mà một bên thì dưa tốt, tại vì họ siêng năng, biết cách trồng, bỏ phân, tưới nước. Còn một bên dưa xấu, xấu không ai thèm tới mua. Thì cái nhà mà trồng dưa xấu, họ ganh ghét cái nhà trồng dưa tốt. Cho nên ban đêm họ lén qua rào, họ bứt dây hết trơn. Thì bứt dây thì để y nguyên đâu có thấy cái gì, nhưng mà sáng ra nắng lên thì cây héo, dây thì héo, cây thì chết. Cứ hết cái vạt này tới vạt dưa kia, nó cứ khô dây như vậy. Thì cái ông chủ dưa, ổng tức cái mình quá, ổng mới đi rình. Thì dưới cái ánh trăng mờ mờ, ổng thấy cái ông hàng xóm chung qua hàng rào bứt dây dưa nhà mình. Trời ơi, tức quá. Thì ổng đi vô nhà, ổng gác tay lên trán, ổng suy nghĩ. Muốn qua chửi một trận, nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới, mà cũng may đây là một cái người đạo đức, có biết tu hành. Và cuối cùng thì quý vị biết ông trả thù cách nào không? Trong đây ai biết cái chuyện này rồi? Thế nào cũng có người biết. À, thì một thời gian sau, không biết làm thế nào á, ông có làm một cái việc mà không biết làm sao, mà một thời gian sau thì cái vạt dưa của cái nhà bên kia nó tốt y như cái vạt dưa bên này, hai vạt dưa đều tốt như nhau. Thì khi mà cùng tốt như nhau thì cái ông kia, ông hàng xóm đi ra khỏi cửa ngõ cái cười chào với ông này. Còn hồi xưa mà ra đường gặp nhau là ngút hái, không có cười. Thì bây giờ hai bà kia tốt hết, người ta tới mua đều cho nên đi ra cười. Nhưng mà ông, cái ông hàng xóm kia, ông ngạc nhiên tại sao dưa mình hồi xưa xấu mà bây giờ tốt. Thì ông cũng đi rình. Thì dưới cái ánh trăng mờ mờ thì rình thấy cái ông chủ dưa bên này len lén qua bên kia. Mà biết để làm gì? Để tưới nước. Tại vì ông này ông trồng rằn và ông biết dưa bên kia xấu, là vì phân thì đủ mà nước thì thiếu, cho nên không cách gì mà tốt. Và ổng lặng lặng đêm tới ổng đi tưới cho cái vạt dưa bên kia, và nhờ vậy mà tốt. Thì quý vị thử nghĩ, khi mà cái ông hàng xóm kia mà thấy cái hình ảnh cái người mà mình ghét cay đắng mà bây giờ đi tưới dưa cho vào cái rẫy mình tốt, thì quý vị thử tưởng tượng là cái trong lòng thế nào. Thiếu điều mà muốn ôm mà muốn ôm mà khóc, phải không? Và từ đó cái mối giao hảo hai bên rất là tốt. Thì cái việc đó mình rất khó làm, nhưng mà đó là cái mà mình cần tập. Chỉ có như vậy nó mới chuyển hóa toàn bộ cái tương giao của cuộc đời mình. Chỉ có cách đó thôi. Những cái người mà thù ghét mình, mình mới xóa được cái hận thù cũ. Chứ còn không cách gì hết, cứ mà ăn miếng trả miếng là ân oán nghìn đời thôi. Có một cái chú ăn trộm, chú đi vô một cái tu viện. Thì khi mà đi vô á, thì chú nghĩ là không có ai, mà không ngờ là cái vị sư trong chùa vẫn đang còn ngồi yên tĩnh tọa. Thì khi mà chú rọt rẹt mà chú cậy mấy cái hộc tủ á, thì thình lình chú mới thấy cái ông sư đang ngồi yên dưới cái ánh đèn cầy, hơi giật mình. Thì té đâu là cái vị sư này đã biết từ đầu tới cuối. Thì vị sư mới nói nè, này đừng có làm ồn nữa, lấy tiền trong cái ngăn kéo bên kia kìa, cái ngăn này không có đâu, rồi lấy xong rồi đi ra đi để cho ta yên. Thì cái chú ăn trộm kia ban đầu nghe thì giật mình, nhưng mà nghe thì, tại vì những cái nhà tu hành thường họ tự nhiên họ có một cái tự lực không làm người khác sợ. Cho nên cái chú ăn trộm này thì cũng nghèo mới đi ăn trộm, cho nên theo lời chỉ tới cái hộc bên kia lấy tiền rồi đi ra. Ra gần tới cửa thì mới nghe, này, cảm ơn ta thằng Tín chứ. Thì cái thằng ăn trộm này nó cũng mắc cười, nó nói dạ cảm ơn thầy, cái nó đi ra. Không ngờ đêm hôm đó nó ăn trộm thêm một vài mẻ nữa và cuối cùng bị bắt. Bị bắt bỏ vô trong bóp. Thì khi mà có đông đủ những cái người tới tố cáo hết trơn á, thì nó mới khai. Cảnh sát mới hỏi ăn trộm ai, thì trong cái số khai có khai là tôi có ăn trộm cái chùa đó. Thì mới tới hỏi, đem tiền tới trả. Thì cái vị sư này nói là người này không có ăn trộm gì cả, tôi cho phép chú lấy, và khi ra đi người này có cảm ơn tôi. Thành ra không phải ăn trộm. Nhưng mà vì ngoài cái ăn trộm chùa còn ăn trộm nhà khác, cho nên cái chú này vẫn phải bị ở tù. Chỉ có điều là sau khi mãn hạn tù thì chú trở về chùa quỳ dưới chân ông sư và xin đi tu. Còn nếu giả thử như mà vị sư không đối xử như vậy thì chú đi ra khỏi tù, quý vị nghĩ nghèo đói tiếp thì cũng có thể đi ăn trộm tiếp, phải không? Thành ra cái sự trừng phạt tuy là nó rất có lý, nhưng mà nó không có một cái tác dụng chuyển hóa tận gốc. Còn cái vị sư này hoàn toàn không có trừng phạt không gì hết, nhưng mà lại là đưa một con người xấu trở về con đường lành. Thì cái trong đời sống là như vậy. Nên khi mình sống mà mình nắm những cái điều như thế này, mình mới thấy nó làm tâm hồn mình an vui, và nó giúp hết cho mọi người. Mà muốn được như vậy, quý vị biết phải có một cái tâm gì không? Là một cái tâm nhà Phật gọi là cái tâm bất hại. Bất hại là cái tâm không có muốn làm hại ai. Quý vị thường vẫn nghĩ mình là cái người hiền lành, nhưng mà nếu xét kỹ trong lòng mình á, ai mà làm cái gì thương tổn mình á, quý vị có thấy là nếu mà mình tức quá mà mình không có trả đũa được, mà mình thấy cái người đó nó bị ai mắng cho một trận, mình có hả hê trong bụng không? Cũng khoái lắm á. mình không la được mà người khác la dùm, trời ơi nó mát ruột gì đâu. Thì như vậy là có còn cái tâm bất hại, cái tâm hại không? Vẫn còn một cái tâm hung dữ trong á. Thì thường thường á, luôn luôn mình, ví dụ như một cái câu bâng quơ thôi, cái người gì đó dữ quá hoặc là hung hiểm quá, cái tới hồi bị bắt, cái mình nói đúng rồi, đáng bị bắt bỏ tù, vậy là phải. Thì như vậy chứng tỏ là cái hạt giống mà dữ với là dữ dội của mình, hung của mình nó có. Thì khi mình biết tu, mình bớt lần cái tâm hại này đi, và thường thương xót hơn đối với những cái người xấu. Còn đối với những người bình thường thì mình chia sẻ đối với người bằng cái lòng thương mến. Còn một cái tâm nữa mà mình cần có trong đời sống tương giao với nhau, đố quý vị là cái gì? Mà thiếu nó là quý vị không cách gì sống hạnh phúc được hết á. Quý vị nghĩ cho ra coi. Đó là tâm tha thứ. Tại vì trong đời không ai là không có lỗi. Và sống với nhau thế nào, mình cũng có lỗi với người và người có lỗi với mình. Nhưng mà nếu mình cứ ôm ấp hoài thì ai khổ? Mình và người đều khổ. Đó, cho nên phải có một cái tâm tha thứ. Có một cái câu của nhà văn Mark Twain mà quý cô rất là thích. Đọc lên nghe quý vị có thích không ha? Sự tha thứ là hương thơm mà hoa violet đã để lại trên gót giày đã dẫm nát nó. Hoa violet là một cái loại, tiếng Anh chắc đọc là violet. Nó là một cái hoa màu tím tím, nho nhỏ. À, nó bình thường nhưng mà cái hương thơm của nó dễ chịu, nhẹ nhẹ. Thì nó nằm cái bụi bông như là cái bụi bông rau má vậy đó, như cái cây rau má nó nằm dưới đất ấy. Thì ai đi ngang cũng có thể đạp nó. Thì sự tha thứ là hương thơm mà hoa violet để lại trên gót giày đã dẫm nát nó. Quý vị thấy cái câu dễ thương không? Thành ra trong cái cuộc đời có đôi khi mình rất khốn khổ vì người khác, mà người ta làm khổ mình có khi cố ý mà có khi cũng vì vô ý. Thì thôi mình cứ xử như vậy đi. Dù mình có bị, đâu có tới nỗi như cái hoa mà bị cái gót giày dẫm nát, nhưng mà cứ để lại đó một cái gì tốt đẹp, chứ đừng để lại cái oán hận. Mà muốn tha thứ dễ hay là khó? Ồ, hay. Rất dễ, rất dễ nếu chúng ta có được tâm buông xả, phải không? Còn nếu mà không có tâm buông xả thì điều đó nó trở thành khó. Thì như vậy sẽ dễ thì trước á, phải tập buông xả. Ví dụ chuyện chi tới, có buồn cũng buồn vài ngày, có giận cũng giận vài tuần rồi bỏ. Ôm làm gì, phải không? Nhưng mà quý vị bỏ dễ hay là bỏ khó? À, thành ra mình tu, mình tập, mình ngồi thiền, làm kiểu nào cũng được, miễn là cuối cùng bỏ nó đi. Thì Hòa Thượng dùng một cái hình ảnh gần lắm là chúng ta đang tu, có nghĩa là chúng ta leo núi. Mà có hai người leo núi, một người á, thì có kinh nghiệm cho nên chỉ mặc một bộ đồ sport, xách theo một ổ bánh mì và một chai nước. Còn cái người thứ hai á, thì mặc đồ nhiều, xách theo mấy túi ha, nào là đồ ngủ, nào là đồ đủ thứ hết trơn. Thì ai là người đi khỏe và ai là người đi mệt? Ai là người đi nhanh và ai là người đi chậm? Thì cái anh chàng mà xách bao nhiêu túng đồ thì tới cuối cùng đi một lúc thở rồi cũng phải dục trở lại. Thì bây giờ khi tu cũng vậy, cái gì nặng lòng mình bỏ bớt, như vậy cái chuyện tu nó sẽ nhanh và khỏe hơn. Khi mà mình có được cái tâm nhường nhịn này, nhẫn nại, tha thứ, buông xả và một cái lòng từ, thì quý vị đi đâu người ta có thương không? Phải không? Mình ở đâu cũng được, vất cái xó nào mình cũng yên, yên mình và yên người. Thì như vậy đó là cái đời sống mình có vui không? Phải không? Và mình giúp được cho người khác, mình yên chính mình, thành ra nó rất là có ý nghĩa. Thường thường á, chúng ta rất thương những cái người có quan hệ với mình và sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà cái thương mến đó nó có trở thành ràng buộc không? Có một hôm trong một cái buổi giảng ở Trúc Lâm, có một Phật tử hỏi như thế này: thưa cô, cô dạy chúng con phải buông xả, thì con chỉ có một đứa con thôi mà con rất thương nó, nhưng mà bây giờ đi tu học thiền thì hòa thượng quý cô đều dạy thương yêu là dính mắc ràng buộc, mà con không làm cách nào để con không có ràng buộc dính mắc với con của con hết trơn á. Rồi bây giờ cô dạy con làm sao đây? Quý vị thấy dễ trả lời không? Đó là tại vì con là nấm ruột, mình chết cũng được, miễn là cho con nó sung sướng hạnh phúc. Mà bây giờ làm sao biểu đừng có thương? Thì quý cô mới trả lời là: như bây giờ mình chỉ thương một đứa con, và bây giờ biểu mình đừng thương đâu có được, thì thôi bây giờ mình cứ giữ nguyên cái tình thương đó, nhưng mà bây giờ mình thương thêm mấy cái đứa cháu mình nữa, mấy cái đứa cháu mà nó kêu mình bằng cô, bằng dì, bằng bác á, mình thương thêm nó. Rồi ít bữa thấy mấy cái đứa con hàng xóm á, nó dễ thương, mà lỡ mà mình đi ra mình thấy nó có té hàng cái thì mình cũng coi nó như con mình đỡ nó, phải không? Mình ra đường thấy nó có muốn băng qua đường mình giúp nó. Thì như vậy mình cứ thương con mình, nhưng mà thương thêm con hàng xóm. Rồi lâu lâu lỡ có ai rủ mình đi vô trại mồ côi chẳng hạn, thì mình cũng thương mấy đứa mồ côi đó như thương con mình, thì đâu có mất cái gì. Và cuối cùng quý vị có biết là như vậy mình không sớm thì chày cũng sẽ trở thành một mẹ hiền Quan Âm, phải không? Đâu có khác gì mẹ hiền Quan Âm, là thay vì thương một chúng sanh mà Đức Quan Âm còn thương nhiều hơn nữa, thương vô số chúng sanh. Vậy thì cái thương đó có lỗi không? Đó, cho nên cứ thương con mình, không ai bắt đừng thương hết trơn á. Nhưng mà mở rộng cái tình thương của mình ra thì tự nhiên nó sẽ rất là có ích và có lý. Có một cái chuyện là một cái hồi đó tôi có coi một cái đoạn phim, thì cái hình ảnh đó nó nhỏ thôi nhưng mà tự nhiên tôi nhớ lâu. Có hai người bạn đi trên cái con đường trời mưa xong, thì trên xe nó có những cái vũng đường lầy á, sình bắn sình tùm lum vậy đó. Thì đang đi bên cái mé đường thì có một cái chiếc xe bự, xe tải, nó chạy ngang rất là nhanh. Thì cái người đi ngồi là một cái người to lớn, mạnh khỏe hơn bạn mình, hai cô gái hay là một cái chàng trai và một cô gái gì đó. Thì thấy cái chiếc xe nó sắp tới và nó chạy bắn một cái là nước sình nó văng lên hết. Thì cái người đi ngoài mới xô cái người vô trong á, và dùng cái lưng của mình hứng trọn cái bãi sình để che cho cái người bạn của mình á, được sạch, không có bị nước bắn. Thì chuyện nó không có gì hết, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ cái chuyện sẵn sàng để cho mình dơ, cho bạn mình sạch. Rồi tới lớn lên thì tôi đọc một cái câu chuyện là có hai vợ chồng mà không có hợp nhau, cãi nhau tối ngày trong nhà, và người nào cũng thấy mình đúng. Thì một hôm khi mà họ đang cãi nhau như vậy, cái họ mới nghe xôn xao ở ngoài kia. Thì tới khi ra thì mới biết là cái nhà họ ở gần bên một cái đường ray xe lửa. Cái đường xe lửa thì cái nhà bên kia, nhà Mỹ thì thường thiệt ra chẳng có ai mà biết tới ai hết, cách nhau cả khúc vậy nè. Thì cái nhà bên kia cũng có hai vợ chồng. Thì cái cô vợ hôm đó không biết đi đâu mà đi ngang qua cái đường ray xe lửa, và cái gót, cái đôi giày cao gót của cổ á, cô bước sao trật chân, nó mắc kẹt trong cái đường ray xe lửa. Mà cái chân không biết mang giày cái kiểu nào mà không có gỡ ra khỏi chân được, không gỡ cái chân ra khỏi đôi giày. Mà cái chuyến xe lửa thì rầm 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 đi tới. Và cái ông chồng ông cuốn quýt không cách gì mà kéo cái chân ra khỏi cái đường ray hết trơn. Và xe thì tới nơi rồi, không còn cách nào khác. Và bà vợ thì bà la hoảng lên, tại vì cái chết nó ngay trong cái tầm tay, không còn cách nào khác. Thì ông chồng trước cái kinh hãi của bà vợ, ông ôm cái bà vợ, nằm úp lên che cái bà vợ trên cái đường ray. Và cái chuyến xe đi qua là hai người tiêu trên đường ray. Nhưng mà quý vị thử tưởng tượng cái bà vợ khi ở trong cái vòng tay của ông chồng, bà có yên ổn không? Tại vì trong cái sự kinh hãi không làm gì được cả, thì ông chồng cũng không thể cứu được nữa, thì chính ông đem cái sự yên tâm cho bà. Thì khi câu chuyện đó, hai cái người ở trong nhà mà đang cãi nhau nghe, thì họ im lặng và làm một cái bài học cho họ. Một bên thì đem cả mạng sống của mình để cho người kia được yên vui, còn một bên thì cãi nhau. Cho nên họ thấm thía cái điều đó. Thì chúng ta mới thấy là cái tình thương khi mà nó có thật thì nó quên luôn cả mình, phải không? Cái mạng sống là quý nhất. Mà trong cái câu chuyện thì người chồng có thể vì quá thương vợ, cho nên sẵn sàng đem lại cái sự yên ổn cho vợ mình, quên mình luôn như vậy. Thì tới ngang đây chúng ta cảm thấy hơi ngạc nhiên ở một cái điều như thế này này. Cái ngã là cái rất khó nhổ, quý vị đúng không? Và cái chấp thân của mình là cái chấp rất là sâu xa. Nhưng mà tại sao những cái người này họ lại có thể quên luôn cả thân mình như vậy? À, tại vì sao? Quý vị có thấy có một như một cái nghịch lý không? Cái ngã là cái khó nhổ nhất, mà trong cái phút giây này người đó sẵn sàng quên mình, tức là cái ngã nó biến mất ngay tức khắc. Thì đây là một cái chỗ mà mình lưu ý là mình ứng dụng tu hành rất là nhanh. Cho nên nhà thiền mới nói một câu thế này: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Ngày hôm qua là cái mặt quỷ dạ xoa, tức là rất là hung dữ, nhưng mà sáng nay đã là tâm Bồ Tát. Cái tu nó nhanh. Ngày hôm qua là một cái núi tu di bản ngã, mà ngày hôm nay biết tu xoay trở lại thì lập tức đốn ngộ. Đó, thì mình nghe mình không hiểu. Quý vị thấy mình nghe mình, trời ơi đâu có lẹ vậy, tôi phải ráng tôi tu chứ làm sao mà thành Phật mau được. Nhưng mà quý vị thấy trong một cái tích tắc của cái câu chuyện vừa kể, bà vợ đang ở trong đường rầy, chiếc xe lửa tới gần, chỉ có một giây và không suy nghĩ, chỉ với cái tình thương, thì ông chồng sẵn sàng ôm bà vợ để cho bà yên tâm và cùng chết. Thì cái phút giây đó cái ngã nó còn không quý vị? Cái phút đó còn cái ngã không? Nó không còn. Nó không còn. Vì sao? Vì thương vợ mình. Thì cái phút mà vì chỉ có tình thương á, thì trong tâm này nó không còn cái suy nghĩ nữa. Nếu phút đó mà còn tính toán thì có làm được cái việc đó không? Mà lúc đó chỉ còn tình thương mà không tính toán, cho nên không còn một niệm nào trong đầu nữa, và không có bóng dáng bản ngã. Đó, thì cái chuyện tu tập nó y như vậy. Cái chỗ này nó rất là lý thú. Mình thấy cái bản ngã nó sâu xa, nhưng mà thực chất nếu biết nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy nó chỉ là một niệm mà thôi. Một cái niệm chấp, đây là thân, đây là tôi. Và cái niệm đó nó làm mình đi hồi trong sinh tử. Thì bây giờ khi tu, quý vị mới thấy tu ngay trên cái niệm đó đó. Chứ còn nếu không, làm sao mình nhổ cho ra được cái ngã này? Đi đâu quý vị cũng thấy có cái ngã hết. À, nhưng mà xoay trở lại, nó chỉ là một niệm. À, mà bản chất của niệm là sinh diệt. Bản chất của niệm là nó sinh ra là nó diệt liền. Rồi thì một cái niệm khác lên, rồi diệt, một niệm khác lên. Thành ra khi biết như vậy, một niệm chỉ sinh diệt. Nhưng vì mình không biết cho nên mình chấp đó làm ngã. Thì khi mà mình biết nó chỉ là một niệm, thì ngay trên niệm đó mà mình tỉnh táo sáng suốt, thì cái bản ngã ngay đó biến mất. Và cái nghĩa này là cái nghĩa đốn ngộ thành Phật đó. Mà quý vị biết ngay đó biến mất thì nó còn cái gì không? Ngay nó biến mất thì còn cái gì còn lại? Ngang đây chúng ta sẽ thấy là khi mà mình không còn cái niệm về bản ngã thì sẽ còn một cái khác. Nó chân thật mà nó không mất. Cái này trong nhà thiền thường chỉ mình rất rõ, mà gọi đủ thứ tên. Nó là cái mình chân thật hoặc là cái Phật tánh này nọ. Thì nghe thì thấy cũng hay phải không? Nhưng mà biết tìm nó đâu? Thì có một cái vị hòa thượng ngày xưa là người Trung Hoa, nhưng mà sau đó qua Việt Nam. Tên ngài là Hòa thượng Thạch Liêm. Ngài qua Việt Nam và ngài đi ra cái khoảng hồi đó là 1600 mấy đó, thế kỷ 17, thì chưa có cái miền Nam Việt Nam, chỉ mới có miền Trung thôi. Thì ngài ghé ngang nơi chùa Thiên Mụ, thì chúa Nguyễn mới thỉnh ngài ở đó để dạy chư tăng, và ngài trở thành một cái vị tổ thiền của Việt Nam. Thì ngài mới dạy như thế này nè. Cái chuyện tu hành á, nó như thế này nè. Ví như có một người có cái hẹn mà rất là gấp, lúc mà trời mờ mờ sáng thì chuẩn bị đi cho đúng hẹn, mới ngủ dậy, rửa mặt, chải đầu, rồi lấy vớ mang vào. Thì trong cái khi mà gấp gáp á, mang thì mang xong một chân, còn một chân nữa thì không thấy cái chiếc vớ đâu cả. Thì kiếm khắp cái chiếc vớ còn lại, lật rương, lật tủ, quay giường, quay vách, không thấy. Mới ngồi lại nghĩ coi cái vớ nó ở đâu. Nghĩ hoài không ra. Thì đang cái khi ngồi nghĩ như vậy ngó xuống, thì mới thấy là ủa, cái chân kia mình mang hai cái chiếc vớ vô trong một chân. Mới lột nó ra, mang qua cái chân kia, thở ra khoan khoái. Té ra là nó ngay cái gót chân của mình. Đó, cho nên mới bảo là dài sắc bước mòn tìm chẳng thấy, tìm ra chẳng chút phí công phu. Thì bây giờ mình đi tu, mình tu học, mình muốn tìm cái chân thật, mà tìm hoài không biết nó đâu. Nhưng mà té đâu là nó nằm ngay dưới cái gót chân của mình. Vậy thì cái gót chân của mình là nó ở đâu vậy? Nói tới đây rồi cũng không biết đâu mà tìm, phải không? Thì ngài Thạch Liêm á, ngài cũng biết, nói tới đây mình cũng không biết đâu mà tìm. Thì ngài mới nói thêm chút nữa. Ngài nói là cũng như một người ngồi bên mâm cơm mà kêu đói bụng. Thì mình nghe mình cũng không hiểu sao hết. Thì hòa thượng mới dạy thêm là thì đó, mấy ông đâu có thiếu cái gì. Thì cũng biết mình có cái gì. Thì có một vị tăng tới hỏi ngài Triệu Châu: con mới vào Tùng Lâm, xin thầy chỉ dạy. Quý cô, quý chú tới chùa có hỏi vậy không? Con hôm nay tới chùa không biết tu làm sao, xin quý cô chỉ con tu. Quý vị có hỏi vậy không? Cái ông tăng này ông cũng hỏi như vậy. Thì ngài Triệu Châu mới nói là: đạo hữu ăn cháo chưa? Dạ thưa rồi. Vậy thì đi rửa chén đi. Đi rửa chén đi. Chỉ nói có chừng đó. Thì cái ông này ông có đi rửa chén, ông có vâng lời không? Thì đương nhiên là ông phải vâng lời. Thì cái khi đi rửa chén thì đương nhiên là ông rửa. Thì làm sao mà ông biết rửa? Là ông thấy cái chén, ông thấy cái vòi nước, rồi ông rửa. Như vậy có cần ai dạy ông làm sao rửa không? Đó, như vậy là không bao giờ ông thiếu. Thì cái gì mình nghe mình cũng biết, cũng thấy, nhưng mà mình không có biết cái mình đang có là cái tánh biết. Không có thiếu cái gì hết trơn á. Trong nhà có báu mà không xài, rồi chạy quanh đi cầu một ông Phật bên ngoài. Thì bây giờ mình trở lại cái tánh biết nơi mình. Mà cái tánh biết này á, khổ một cái là nó không có hình tướng, nó không có tướng, rồi làm sao mà kiếm? Thì quý vị nhìn ra ngoài vườn á, quý vị sẽ thấy. Bây giờ mình nhìn ra ngoài cửa sổ đi, quý vị thấy mấy cái cây ngoài đó nè, nó đang lắc lay. Bây giờ quý vị nhìn thử là quý vị sẽ thấy mấy cái cây nó đang dao động nè, lá lắc lay. Thì mình ngồi đây, mình đâu có biết ngồi đó nó sao, nhưng mà nhìn lá lay thì quý vị nghĩ là có gió không? Là có gió. Thì như vậy mình nhìn cái lá, mình biết có gió. Dù là mình ở xa cách một cái bức vách, và dù là mình gió nó đâu có hình tướng, nhưng mà mình thấy cây đồng mình biết. Thì cũng vậy, bây giờ quý vị ngồi đó mà thấy ở trên này, như vậy là có cái tánh thấy. Nhìn ra mà thấy một cái con người ngồi như thế này là có một cái tánh thấy. Nhưng mà giờ có chỉ bao nhiêu lần cũng chưa nhận ra, phải không? Thành ra thôi thì quý vị nghe như vậy, cứ để đó, cứ để đó, rồi cứ từ từ, cứ sống bình thường, và cứ làm một cái việc bình thường mà tỉnh tỉnh, nhớ nhớ. Thì tới một ngày, cái tự nhiên, cái chuyện mà bây giờ chưa rõ, nó thầm thầm, nó tự rõ ra. Bây giờ quý vị chỉ cần làm cái việc đơn giản như tuần trước quý cô đề nghị. Mỗi một buổi sáng khi bước ra xe, cầm cái chìa khóa thì bắt đầu tỉnh tỉnh, nhớ. Nhớ là mình đang cầm cái chìa khóa, bước ra xe, ngồi xuống xe, đặt tay trên cái tay lái à, và tỉnh tỉnh nhớ nhớ. Dường như là mình không làm gì á, nhưng mà quý vị cứ như vậy đi. Rồi ít lâu sau tự nhiên mình sẽ biết. À, giống như là mình ở chung với một người, ví dụ ha, 5 tháng trước đây khi mà cô Thuần Tuệ tới đây á, quý vị có biết cô Thuần Tuệ là ai không? Không biết. Nhưng mà từ từ tới hôm nay thì có phải là biết rõ hơn hôm trước một chút, phải không? Đó, thì quý vị đâu có cố ý tìm hiểu cô Thuần Tuệ là ai. Nhưng mà cứ từ từ thì tự nhiên rõ ràng là tới hôm nay thấy dường như có quen. Đó, thì cái quen này, cái biết rõ này á, nó cứ vậy đó. Cứ từ từ qua tiếp xúc, qua nghe nói chuyện, cứ tự nhiên mình biết hồi nào không hay. Thì bây giờ với cái tánh biết nó cũng vậy. Quý vị chỉ cần tỉnh tỉnh, nhớ và để ý Hòa Thượng có dạy, quý cô có dạy là mình có một cái tánh biết, nó là cái chân thật. Đó, rồi làm cái gì để ý. À, bây giờ thêm một cái điều nữa là để ý. Để ý là à, mình đang biết, mình đang nghe. Thì tự nhiên lần lần mình biết là mình có một cái chân thật. Thì bây giờ trở lại này, một cái đời sống của mình, quý vị thấy chúng ta được sanh ra, hôm nay thì ngồi đây ai cũng là người trưởng thành. Nhưng mà có phải cách đây bao nhiêu năm chúng ta đều là những cái đứa bé mà oe oe, phải không? À, nhỏ xíu à, rồi nó mới biết đi, rồi nó mới đòi má nó đồ chơi, rồi nó mới biết lập gia đình, rồi sinh con, rồi tới bây giờ ngồi đây, rồi ngày mai nó thành bà già ông già hết trơn, và cuối cùng thì đi xuống đất hết trơn, qua hết một cuộc đời. Thì như vậy cái gì là cái ý nghĩa của cuộc đời này? Nếu mà từ một đứa bé qua một cuộc đời, rồi cuối cùng âu chung xuống đất, đi đâu không biết, thì cái gì là cái ý nghĩa? Như vậy tôi mới nhớ là cách đây hình như năm ngoái á, tôi dự cái đám tang, đám của Ni Sư Trí Hải. Quý vị có biết Ni Sư Trí Hải không? Có từng nghe không? Ni Sư Trí Hải là một người đã dịch những cái tác phẩm mà trên cả trăm quyển, cả trăm quyển, và là một cái khuôn mặt sáng trong cái sự đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Mà Ni Sư rất là dễ thương. Tới cái khi mà Ni Sư mất á, đám tang rất là lớn, tang lễ lớn lắm, và mọi người đều nói như thế này là Ni Sư chết đi, ra đi, nhưng mà thực sự Ni Sư luôn luôn còn mãi, sống mãi trong lòng chúng con. Thì như vậy một cuộc đời đã chấm dứt nhưng mà người đó vẫn còn sống mãi, phải không? Thì như vậy có ý nghĩa không? Mà tại sao người đó sống mãi trong lòng mọi người khác? Tại vì đó là một cuộc đời sống cho người khác. Mình sống cho người ta cho nên người ta nhớ mình, nó chuyện tự nhiên thôi. Còn nếu mà mình chỉ biết sống cho mình thì khi mình chết có ai nhớ mình không ha? Không ai nhớ mình hết trơn, thôi chết rồi thì chôn cho rồi. Đó. Vì vậy, sống có ý nghĩa thứ nhất là mình sống sao khi mình chết đi, mình vẫn sống trong lòng người khác. Mình sống vì niềm vui người khác. Và cái ý nghĩa thứ hai là mình sống trong cái cuộc đời vô thường, cái gì cũng tan hoại này, mình nhìn ra được, nhận ra được cái không tan hoại. Thành ra khi cái thân bỏ đi, vẫn còn cái đó bền vững, cái chân thật còn giữa mọi cái thứ phù hư trong đời này. Thì một cuộc sống như vậy không phải là cũng thích thú lắm sao? À, tới ngang đây cái bài pháp chấm dứt. À, chúc quý vị có được một đời sống có ý nghĩa. À, quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Chúng sanh